Express. Xin chào quý vị thính giả của VN Express. Tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thầm thì. Thưa quý vị, sử dụng bao cao su là một trong những cái biện pháp quan hệ tình dục an toàn và phổ biến nhất hiện nay. Nhưng với nhiều người, việc quan hệ khi mặc áo mưa lại chật vật biết bao, bởi cứ hễ mang bao cao su thì cậu nhỏ lại bị tiêu nghỉu. Vậy thì liệu việc không thể hành sự khi sử dụng bao cao su có phải là dấu hiệu bất thường? Lý do nào dẫn đến tình trạng này? Hôm nay chúng ta sẽ có buổi trò chuyện cùng chuyên gia bác sĩ Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health.
Rồi, xin chào Sanh Lê, xin chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa anh, như tôi cũng đã đặt vấn đề ở đầu ấy, thì là cái việc mà dùng bao cao su thì rất là phổ biến. Chương trình cũng nhận được rất nhiều thắc mắc từ quý vị đánh giả về cái xoay quanh vấn đề này á. Thì Sanh Lê cũng muốn bác sĩ Tâm có thể giải thích thêm. Thưa bác sĩ thì cái hiện tượng dương vật bị xìu khi mang bao cao su á, thì tình trạng này thực ra là có được xem như là bất thường không ạ?
Tức là mình đang nói về vấn đề là mang bao cao su thì bị xìu đúng không?
Vâng.
Thì cái điều này nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Tức là khi mà mình có một cái biểu hiện trên lâm sàng, tức là một cái biểu hiện trực tiếp của bệnh nhân á, bệnh nhân bị thế này bị thế kia kể cho mình nghe, thì không dễ gì để định một cái bệnh. Nhiều khi mình chỉ biết là cái tình trạng là như vậy thôi, nhiều khi mình chưa có đủ cái bằng chứng hoặc là chưa có đủ cái thông tin để mình kết luận một cái bệnh. Thì ở đây nếu mà cái câu hỏi là liệu cái tình trạng nó có phải là một cái bệnh lý hay không, thì riêng mỗi cái triệu chứng nó không đủ để bác sĩ kết luận, nó còn có phải đặt trong cái bối cảnh như thế nào. Nhưng mà đúng là trong cái hoàn cảnh đó, thì nếu mà không phải là một cái người chuyên môn họ bị như vậy đó, thì đa số nha, và thường nhất là những cái anh mà trẻ mới quan hệ những lần đầu hoặc là cái kinh nghiệm về tình trường nó còn chưa có được dày dặn đó, thì các ảnh thường sẽ có xu hướng là bắt đầu lo, bắt đầu sợ đủ thứ chuyện hết, bắt đầu lên mạng search coi thử là đang mang bao cao su mà bị xìu thì sao, thì đủ thứ thông tin trên mạng hết. Và thật ra là thì chìm ngập ở trong những cái thông tin đó. Và thông thường thì cái xu hướng của một người đi tìm một cái bệnh lý thì thường lúc nào cũng cố gắng tìm ra cái bài nào đó nó giống với mình nhất để mà mô tả cái bệnh lý của mình. Cho nên thành ra là cái kết cục hầu hết đi search trên mạng là thế nào cũng đinh ninh rằng là mình bị bệnh, là mình bị rất nặng, mình bị giống như kiểu là gọi là liệt dương tới nơi rồi, thậm chí là vô sinh này nọ các thứ. Và khi mà đến phòng khám mà gặp bác sĩ thì hầu như là vô là bác sĩ em bị rối loạn cương dương, tức là vô là nói thẳng với bác sĩ là em bị rối loạn cương dương, là không cho bác sĩ cơ hội chẩn đoán luôn, không có kể câu chuyện. Mình phải ngồi bình tĩnh là mình nói với bệnh nhân là không, bây giờ anh phải mô tả cho tôi nghe là anh bị gì. Thì hầu hết mọi người là như vậy. Cho nên mình quay lại vấn đề là phải đặt ở trong một cái hoàn cảnh nào nữa. Nó xuất hiện từ lúc nào, bao lâu rồi, nó có cái chuyện gì xoay quanh hay không, tình trạng sức khỏe chung của ảnh làm sao, cái chuyện cương dương mỗi buổi sáng, chuyện chào cờ mỗi buổi sáng của ảnh làm sao, ảnh có thủ dâm hay không, và cái hoạt động thủ dâm nó có thường xuyên hay không, rồi thủ dâm vậy thì có cương được không, là có giả cương được hay không. Có rất là nhiều chuyện xoay quanh cái chuyện đó để mình đưa ra một cái chẩn đoán. Giống như kiểu trong y khoa người ta nói rằng là từ triệu chứng phải gom thành hội chứng, từ hội chứng đó thì ta mới gom lại thành một cái bệnh. Bên cạnh đó nó còn có một cái vấn đề nữa là vấn đề về tâm lý và cảm xúc của cái người đó. Rồi có một cái điều mà vui trong những cái năm tháng mà bác sĩ hành nghề mà gọi là bác sĩ nam khoa đó, mà gặp gỡ và tiếp xúc với bệnh nhân đó, là mình thấy là bệnh nhân mà đi khám nam khoa đó, nếu mà cái người đó họ càng nghĩ là họ có bệnh đó, thì đúng rằng là họ có bệnh thật. Tức là tôi không biết là anh đó ảnh như thế nào, nhưng mà ảnh cứ nghĩ là anh có bệnh là chắc chắn anh có bệnh. Còn nếu như anh nghĩ rằng anh không có bệnh á, thì có vẻ như cái triệu chứng nó cũng nhẹ nhàng hơn và cách giải quyết nó cũng dễ dàng hơn.
Người ta gọi là đấy là luật hấp dẫn.
Luật hấp dẫn.
Vâng. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà mình thăm khám ấy, thì đã bao giờ có một cái trường hợp nào mà người ta mang bao cao su nhưng mà dương vật bị xíu á, sau đấy thì anh thăm khám thì người ta có bệnh lý gì không? Có kể một câu
có.
Chuyện không ạ?
Tức là thông thường là thật sự mình đi khám đó, mình gặp cái nhóm đối tượng mà thường hay bị cái triệu chứng là mang bao cao su vô rồi xìu giữa đường á, hầu hết là người trẻ. Các bạn còn rất là trẻ, nhiều bạn 18, 19, 22, 25, rất là nhiều. Khi mà các bạn đến thì hầu hết nha, mình rất là cố gắng giải thích thật là nhiều cho bệnh nhân. Thông qua mình hỏi bệnh, mình thăm khám thì mình hướng tới cái mục tiêu đó là khả năng cao là do cái yếu tố về tâm lý và cảm xúc của bạn thôi. Và đặc biệt là mình thấy cái độ tuổi mà 18 hay là tới 25 thì thường là các bạn cũng mới quan hệ những lần đầu. Cho nên thành ra là nhiều khi các bạn còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm. Cho nên là các bạn bị cái chuyện đó, các bạn bị luôn cả cái tâm lý. Nên mình phải ngồi mình giải thích xong rồi phải kiểu giống như là phải năn nỉ bệnh nhân là thôi em phải tin là em khỏe. Rồi khi mà mình cảm giác mình nói chuyện với bệnh nhân, mình trao đổi xong mà ví dụ như bệnh nhân kiểu giống như là chưa có tự tin lắm,
vẫn còn nghi ngờ
về bản thân, thì bác sĩ có thể một đó là mình có thể làm một số xét nghiệm tầm soát giống như kiểu có thêm bằng chứng mà đưa ra trước mặt ảnh là đây nè, kết quả của em bình thường chẳng hạn như vậy. Nhiều khi nó sẽ tăng cái sự tin tưởng. Còn nếu mà sẽ không được nữa thì mình sẽ kiểu là mình sẽ cho thuốc. Nó có một số cái loại thuốc giống như kiểu nó hỗ trợ, không phải hoàn toàn thay thế cơ thể của mình mà nó chỉ hỗ trợ để giúp cái quá trình nó diễn ra nó suôn sẻ hơn. Vậy thì nếu mình giải thích được cái ý đó cho bệnh nhân về sử dụng thuốc thấy mọi thứ nó ổn, à tự nhiên mình có cái lý do để mình nói với bệnh nhân rằng anh thấy không bình thường, cho nên thành ra là anh có thể tự tin vào khả năng của mình. Thì dĩ nhiên đó là phần lớn nha. Theo số liệu thống kê người ta cũng ghi nhận là những người trẻ mà đi khám về vấn đề về rối loạn cương dương, các triệu chứng tương tự rối loạn cương dương thì hết 80% là yếu tố tâm lý rồi, tâm lý và cảm xúc không thôi, những cái nguyên nhân thực thể rất là ít. Thì một số cái nguyên nhân thực thể mình có thể nói là thứ nhất ví dụ như là suy giảm về nội tiết tố. Suy giảm nội tiết tố thì nó có thể là testosterone của người nam, thường á thì có rất là nhiều cái lý do để nó giảm testosterone, nhưng mà ở những người trẻ hoặc là trong độ tuổi sinh sản thì có thể là nó giảm thoáng qua thôi, hoặc là nó giảm bệnh lý, tức là có cái bệnh gì đó nó làm cho nó giảm, hoặc là do cái đời sống hàng ngày của mình căng thẳng, stress, áp lực nhiều thứ quá. Và người ta cũng ghi nhận là testosterone nó có thể giảm dần theo tuổi, tức là càng lớn tuổi cái nguy cơ giảm testosterone càng cao. Thì là một cái nhóm lớn. Cái nhóm thứ hai đó là cái vấn đề về thần kinh và mạch máu. Thì mình hình dung là cái chuyện cương dương là nó hoàn toàn liên quan đến cơ chế và thần kinh và mạch máu, tức là thần kinh dẫn truyền cái những cái tín hiệu và kích thích về tình dục, sau đó nó đưa đến những cái đáp ứng là giãn những cái mạch máu để đưa máu về cầu nhỏ và khiến cho cầu nhỏ cương dương. Vì cơ bản nó là cơ chế thần kinh mạch máu thôi. Bây giờ những cái bệnh lý gì mà nó gây tổn thương thần kinh mạch máu thì nó có thể có là nguyên nhân góp phần vô. Ví dụ như bệnh nhân bị tiểu đường, tiểu đường vẫn có thể xuất hiện người trẻ ha, rồi gây biến chứng thần kinh mạch máu. Bệnh nhân có thể bị xơ vữa thành mạch gây ra những cái mạch máu nó bị hẹp hết trơn hết trọi, hoặc là bệnh nhân bị một số cái chấn thương chẳng hạn như vậy, một số cái bệnh lý ngoại biên. Ngoại trừ ra thì mình thấy rằng một cái vấn đề về cương dương hay là cái vấn đề về sức khỏe tình dục nói chung thì nó phải luôn đi sâu với tình trạng sức khỏe chung của mình. Nếu như mà cái người đó là họ không khỏe sẵn ở trong người rồi, có những cái bệnh lý mãn tính, tim, gan, phổi, thận gì đó vân vân, thì cũng có thể nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện cương dương. Và cái hiện tượng rằng kiểu như là đưa bao cao su vô là nó xìu giữa đường đó, thì nó có thể chỉ là một hậu quả của những cái bệnh lý đó. Tức là có thể bên cạnh cái biểu hiện đó người bệnh còn có nhiều biểu hiện khác. Tức là nhiều khi không cần bao cao su ảnh cũng không thể cương được chẳng hạn như vậy. Phân tích sâu hơn một chút xíu. Như mình nói ngay từ đầu là những bạn mà mang bao cao su mà xìu giữa đường thì hầu hết là bạn trẻ. Và khi đó thì các bạn chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm tình trường hoặc là một cái gọi là cái bản lĩnh vững vàng khi mà mình có cái hoạt động tình dục, cho nên các bạn rất là dễ bị cái yếu tố về tâm lý và cảm xúc. Ở đây á, nhiều khi mình nói không không, mình bảo rằng anh bị tâm lý cảm xúc anh đi về đi, thì thật sự là nhiều khi anh không tin. Làm gì có tâm lý cảm xúc, tôi cảm thấy rất bình thường, tôi cảm thấy rằng là tôi cũng lâm trận, cũng ham muốn đồ này nọ tốt lành hết, tôi cũng không thấy lo sợ, không thấy sợ hãi gì hết. Nhưng mà thật ra thì mình sẽ phải giải thích kỹ hơn. Ví dụ mình hình dung là cái chuyện cương dương á thì nó hoàn toàn không do mình điều khiển, nó sẽ đi theo phản xạ của cơ thể với những trạng thái cảm xúc và tâm lý của mình. Ví dụ như mình đang trong một cái trạng thái hết sức thoải mái, thư giãn, vui vẻ và nó có một cái kích thích tình dục nào đó, ví dụ mình nghe, mình sờ, mình ngửi, mình đụng chạm hoặc là mình được kích thích thì cầu nhỏ sẽ tự động cương để sẵn sàng có hoạt động tình dục. Rồi sau đó nếu giả sử như mà mọi thứ đều suôn sẻ hết, thiên thời địa lợi nhân hòa ha, bạn tình có, không gian có, thời gian cho phép, địa điểm rõ ràng, ok, thì hoạt động tình dục diễn ra. Và khi hoạt động tình dục diễn ra thì mình phải hình dung nó là một cái gì đó nó thư giãn, nó thoải mái, nó vui vẻ, nó hòa quyện, chứ nó không có những cái gì nó căng thẳng, nó stress nó ở trong đó cả. Vậy cho nên thành ra nếu mà mọi thứ nó suôn sẻ hết từ đầu cho đến cuối thì nó sẽ từ đầu ok hết, không sao cả. Nhưng dù là đang ở trong cái giai đoạn mà mình có hưng phấn nhất đi chăng nữa, mà nếu giả sử như nó có một số cái trạng thái cảm xúc và tâm lý tiêu cực, ví dụ mình lo lắng, mình sợ hãi, hồi hộp, đau đớn, mình cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mình vã mồ hôi nhiều hơn, mình thở gấp gáp nhiều hơn, thì cậu nhỏ tự động xìu. Tại vì bản chất những cái cảm xúc và tiêu cực đó, nếu mà nói từ khía cạnh là tín hiệu thần kinh, thì thường nó là cái kích thích về mặt giao cảm. Và kích thích về mặt giao cảm là tự động làm cho cậu nhỏ xìu. Và đó là một cái gọi là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Mình không thể điều khiển nó được. Bởi vậy cho nên thành ra mình quay lại với lại cái câu chuyện. Tức là nếu giả sử một cái anh mà ảnh đang mang bao cao su, tức là mình giống như anh chưa có kinh nghiệm gì hết, nhào vô mang bao cao su thì sao, kiểu giống như là đang hứng lắm rồi, cả hai đều đã rất là hồ hởi rồi, tại vì có một màn dạo đầu trước đó rồi thì mới mang bao cao su chứ,
không mở được,
đúng rồi, rồi sau rồi sao bạn tình thì đang chờ mà xé hoài cái bao cao su không xé được, xé được ra rồi thì cầm vô cái bao cao su thấy nó hơi nhấp nháp là hơi khó chịu rồi. Sau đó mang cái bao cao su vô thì sao, lộn bên trái bên phải, mình biết là nếu mà lộn bên trái bên phải là mình đưa và mình cuộn không có được, phải đưa vào đúng phía, cho nên thành ra phải loay hoay tùm lum hết. Rồi chưa tính tới những cái vấn đề như nãy mình đã nói, và cao su có thể là nó to, nó nhỏ, nó dày, đủ thứ chuyện hết. Thì sao? Nhiều khi ảnh loay hoay mấy cái, ảnh chú ý đến cái chuyện mang bao mà ảnh quên mất luôn cả chuyện cương. là nó sẽ bị như vậy. Và dĩ nhiên một cái người bình thường cũng có thể bị như vậy. Thì nó chỉ là vấn đề và tâm lý cảm xúc. Nhiều khi mình hướng dẫn bệnh nhân nó sẽ ổn. Nhưng nếu mình cũng sẽ có những cái trường hợp sao? Bệnh nhân có sẵn cái bệnh lý và tâm lý và tâm thần kinh. Một số bệnh nhân bị trầm cảm, một số bệnh nhân bị rối loạn lo âu, người ta sẽ có xu hướng gọi là phóng đại hóa những cái cảm xúc của họ. Cho nên thành ra cái gì đó mà làm cho họ lo là họ cực kỳ lo. Cho nên thành ra những cái người đó rất là dễ rơi vào những cái tình trạng giống như vậy. Có nghĩa là cái câu chuyện đó nó tùy theo cái bối cảnh nào thì nó là cái bệnh lý. Còn tùy một cái bối cảnh khác nó có thể là chuyện cảm xúc bình thường thôi.
À, trong một cái nghiên cứu y học tình dục của tờ Daily Mail ấy, thì với 479 nam giới có độ tuổi từ 18 đến 23, nghiên cứu chỉ ra rằng là có 38,5% không gặp vấn đề về cương dương liên quan đến bao cao su, 13,8% mất cương cứng khi đeo bao cao su và 15,7% đã mềm nhũn khi giao hợp do dùng bao cao su. Còn phần còn lại đã có vấn đề trong cả hai tình huống. Như lúc đầu mình cũng phân tích một chút về bao cao su thì mình khẳng định lại một lần nữa là có thể xem bao cao su chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng là dương vật bị xìu khi mang áo mưa không ạ?
Thật ra thì bác sĩ đang đặt một câu hỏi, tức là liệu bao cao su nó có phải lỗi tại nó không? Hay là lỗi tại cái cách mình chọn bao cao su? Cũng có thể có một số cái tình huống là lỗi tại bao cao su ngay từ đầu. Ví dụ như mình nghe gần đây có một số cái bài báo nói về cái chuyện là gần 300.000 cái bao cao su mà được tái chế một cách không có vệ sinh, mà nó được sản xuất không có đúng quy trình. Thì rõ ràng nó cũng là một cái tiềm ẩn và rất nhiều nguy cơ. Thì nó là lỗi tại nó rồi. Nếu mình nhìn sâu xa hơn thì lỗi tại cái người nào mà sản xuất ra nó cơ, đúng không? Thì quay lại vấn đề là mình đang muốn nói rằng là nhiều khi không phải lỗi tại bao cao su, mà lỗi tại cái cách mình chọn, chọn nó không có phù hợp với mình. Còn không phù hợp thế nào thì thật sự bác sĩ cũng nói nhiều rồi. Kích cỡ, độ dày, rồi túc tê kèm theo đủ thứ hết.
Có nhiều người muốn cố gắng cải thiện tình trạng này bằng cách thử thủ dâm cùng bao cao su để luyện tập trước đi, để xem thử là không biết là thời gian sau có cải thiện hay không. Thì không biết đây cũng thủ dâm cùng bao cao su thì có phải là một cái cách để giúp cho cải thiện tình trạng này không ạ?
Thật ra thì đối với cái vấn đề xoay quanh chuyện mà thủ dâm đó, nó có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Thật ra thì theo mà đông y thì người ta có cái quan điểm là ta trữ tinh, cho nên thành ra là hình như họ hơi anti, hơi kiểu như là
không đồng tình
với cái việc là mình thủ dâm. Nhưng mà về phía Tây y thì thật sự người ta phân tích cái chuyện đó nó giống như một cái quá trình sinh lý, cho nên thành ra là nếu mà gọi rằng là có cản hay không cản ảnh thủ dâm thì không có một cái khuyến cáo rõ ràng, quan điểm của mình như thế nào thôi. Còn cái chuyện là ví dụ như mình có vấn đề khi mà mình quan hệ thực tế với bao cao su, hoặc là mình những lần đầu mình tiếp xúc với bao cao su mình còn chưa có quen, thì cái việc của mình thay vì cái chuyện mà cứ lâm trận thất bại á thì thôi bây giờ mình có thể thử trước cũng được. Đó cũng là một cách khi mà mình tự xử đó, thì mình có thể có thời gian hơn để mình thao tác với lại cái bao cao su, thì nhiều khi mình cũng thuần thục hơn, rồi đến khi mà cần đó mình không có loay hoay, thì đến khi mình cần thì nó cũng giống như kiểu là một cái thói quen bình thường, hết sức bình thường, nhẹ nhàng xé bao 1/4 góc gì đó vân vân, rồi sau rồi lấy bao ra rồi đặt đúng vị trí rồi cụ một cái một xong, tức là mọi thứ nó đi vào lề lối chứ mình không có bị cuốn cuồng trong cái lúc đó. À, mình không có bị giống như là cái đó mới lạ quá. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng có một cái bình luận nhỏ ở đây, tức là tập gì thì tập, nhưng mà quan trọng hơn hết vẫn là cái lúc mà mình lâm trận. Đừng có mà tập quá trời tập xong rồi cái lúc mà lâm trận vẫn cứ kiểu mình tập thì mình có thêm được cái kỹ năng, có thêm được cái kinh nghiệm, mà mình không chịu ứng dụng kỹ năng với kinh nghiệm đó vào trong cái thực tế mà mình vẫn cứ bị cái yếu tố tâm lý, cái yếu tố cảm xúc không có được an toàn á, kiểu giống như là mỗi lần quan hệ thì cũng kiểu tập thì quá trời mà vô thì vụng về tay chân. Thì bác sĩ chỉ lưu ý chỗ đó, tức là tập gì tập, nhưng mà quan trọng hơn hết vẫn là cái bản lĩnh, cái sự tự tin cái lúc mà mình quan hệ thực tế. Vậy cho nên là đừng tập quá nhiều, hãy thực hành nhiều hơn chút.
Nhiều trường hợp thì người ta cũng đổ lỗi cho việc cậu nhỏ xìu vì lần đầu sử dụng bao cao su. Như anh có nói là nhiều người trẻ, toàn là trẻ thì thường hay bị gặp vấn đề này thôi. Nhưng mà tôi cũng biết có những cái trường hợp mà kể cả người ta có kinh nghiệm quan hệ tình dục rất là lâu rồi và quan hệ tình dục rất nhiều rồi, nhưng mà cậu nhỏ vẫn bị xìu mỗi lần sử dụng bao cao su.
Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là mình đang nói là trước giờ ảnh vẫn dùng, rồi sau đó tự nhiên dạo gần đây mới bị xìu, hay là xưa thì không dùng nhưng mà lúc mà dùng thì bị?
Trước giờ vẫn dùng nhưng mà đột nhiên bị xìu.
Vậy hả? Rồi, thì về cái câu hỏi đầu tiên mình muốn nói một cái ý trước là nhiều trường hợp đổ lỗi cho việc cậu nhỏ bị xìu khi dùng bao cao su.
Vâng.
Thật ra thì cũng không phải đổ lỗi đâu, nhiều khi nó là sự thật. Đúng không? Nãy giờ mình cũng đã nói.
Vâng.
Nhiều khi nó là cái sự thật, ảnh lúng túng thật sự với bao cao su và đã làm cho ảnh bị xìu giống như vậy. Còn cái câu chuyện về cái việc là xưa giờ mình bình thường, dạo gần đây mình mới bị á, thì mình phải coi lại hai vấn đề đúng không? Về phía cái bao cao su và về phía mình, dạo gần đây mình có thay đổi không? Nhiều khi hồi xưa thì dùng cái hiệu khác, bây giờ dùng cái hiệu khác. Hồi xưa mình thấy là dùng cái loại dày dày, mình quen với nó lâu rồi, thế dạo gần đây mình thấy nó giới thiệu gì đó mỏng hơn chút xíu, mình dùng thử chẳng hạn, thì nhiều khi cái cảm giác nó cũng khác đi. Cho nên thành ra nhiều khi nó thay đổi thì mình phải coi lại. Còn nếu giả sử như mà nó cũng dùng cái loại cũ luôn mà dạo gần đây bị, thì quay trở lại vấn đề là gì?
Bệnh lý.
Nó có thể là một vấn đề bệnh lý, tức là dạo gần đây ảnh bắt đầu xuất hiện. Thì cũng giống như là mình nói từ đầu xuyên suốt tới giờ, mình nói rồi, tức là cái trường hợp bị xìu giữa đường hoặc là xìu ngay từ đầu khi mà mang cao su thường gặp ở người trẻ hơn. Còn bắt đầu mà khi bắt đầu xuất hiện lớn tuổi mà xuất hiện những cái triệu chứng đó thì bắt đầu coi chừng là nó sẽ kết hợp nhiều yếu tố, thì bắt đầu những cái bệnh lý mãn tính nó sẽ có, những bệnh lý về chuyển hóa rồi đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, mình nói nó có bắt đầu sẽ xuất hiện. Và bắt đầu từ tuổi 30 là người nam là bắt đầu có sự suy giảm về testosterone rồi, và đến khoảng quanh quẩn 40 là bắt đầu nảy sinh ra triệu chứng rồi. Cho nên thành ra mình sẽ thấy nó có thể là tiềm ẩn của nhiều cái bệnh lý khác.
Và tốt nhất là nếu mà ai đang ở trong cái trường hợp đấy thì nên đi thăm khám sớm nhất có thể, để có thể lỡ mà mình có đang bị bệnh lý gì thì sớm để điều trị, đúng không anh?
Đúng, tức là cái ý này thì nó cũng rất là hay, xin lên nó rất là hay, tức là nên đi khám sớm. Lý do tại sao đi khám sớm, tại vì là trong bệnh lý nam khoa thường nó sẽ có một cái vòng xoắn bệnh lý. Nãy mình phân tích rồi, bệnh nhân mà càng lo lắng hoặc là có nhiều cảm xúc tiêu cực thì bệnh nhân càng không cương được. Cái đó là cái chuyện gọi là sinh lý cơ thể nó như vậy, mình lo mình suy nghĩ lung tung đủ thứ trong đầu của mình hết, mình không có tập trung cho cái cuộc yêu của mình thì nó sẽ xìu. Và khi mà xìu như vậy thì sao, ông càng lo, mà ông càng lo ông lại càng không cương được,
lặp lại.
nó cứ lẩn quẩn như vậy. Vì nhiều khi mình đi khám, nghe bác sĩ tư vấn, giải tỏa những thắc mắc, mình biết thêm nhiều kiến thức về mình tự tin hơn. Hoặc nếu trong trường hợp mà khó nữa, bác sĩ nói là bác sĩ có thể cho thuốc dùng ngắn ngày để mình cảm thấy được là cái sức khỏe của mình nó vẫn ok, thì nhiều khi anh lấy lại cái sự tự tin thì nó sẽ tốt thôi.
Vậy thì cuối cùng thì anh có cái lời khuyên nào cho quý vị thính giả của chúng ta không ạ?
Cái lời khuyên đầu tiên của mình đó là người bệnh, cái người mà trực tiếp gặp những cái tình trạng đó, mình hãy nên tìm hiểu về kiến thức về sức khỏe tình dục, kiến thức về cơ chế cương. Nếu bản thân tìm mà chưa đủ tự tin thì tìm đến bác sĩ sẽ giải thích thêm cho mình để mình hiểu sâu hơn về vấn đề. Thì có kiến thức thì mình sẽ tự tin hơn nhiều. Cái thứ hai, tình dục nó là một cái thứ yếu nhưng mà nó quan trọng, nó thứ yếu và nó đi sâu cái tình trạng sức khỏe chung. Vậy cho nên mình phải giữ cho cơ thể của mình một cái trạng thái thật là tốt, mình ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng có để mình bị tiếp xúc với quá nhiều cái vấn đề stress và căng thẳng thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chung của mình. Và khi mà mình đã còn không cảm thấy thoải mái, cơ thể mình rất là mệt mỏi thì dân gian người ta hay gọi là về trả bài đó. Thì nếu mà về trả bài thì thật sự là giờ có bang bao hay không bang bao gì cũng cương không có nổi đâu. Thì đó là một cái lời khuyên thứ hai. Cái lời khuyên thứ ba đó là chưa cần biết là mình có bệnh hay không có bệnh, nhưng mà hãy luôn luôn giữ một cái niềm tin thật là lớn, đặc biệt là những bạn trẻ dưới 35 tuổi. Hãy tin là mình hoàn toàn bình thường về cái bản năng đó. Thật ra cái đó là một cái bản năng của mình. Cho nên thành ra phải tin tưởng. Càng tin tưởng thì càng có cái niềm tin và càng có một cái sự tự tin nhất định và trong cái khả năng của mình đó, thì cái bệnh lý đó, một là nó né mình ra, hai là lúc mình bị rồi đó, thì cũng có đủ cái khả năng để mình vượt qua được nó. Và một cái lời khuyên thứ tư đó là hãy luôn luôn có sự đồng thuận. Tại vì hoạt động tình dục thì nó là của cả hai người. Vậy cho nên thành ra khi mình quyết định sử dụng bao hay không sử dụng bao, hoặc là một cái quyết định thay đổi gì đó trong cái đời sống và tình dục của mình, thì nên có một sự đồng thuận từ cả hai. Nhiều khi là mình cứ nói là thôi anh dùng bao đi, nhưng mà ảnh cứ kiểu ok anh sẽ dùng bao, nhưng mà trong bụng thì nó là trời ơi sao dùng bao được, kiểu giống như vậy. Thì mình nên có một sự đồng thuận. Và cuối cùng đó là hãy tìm đến bác sĩ khi mà mọi thứ bế tắc.
Vâng, thưa quý vị, Danh Lê mong là qua những chia sẻ và tư vấn hay là những cái lời khuyên đầy hữu ích vừa rồi từ bác sĩ Võ Duy Tâm thì các bạn cũng đã có thể giải đáp được thắc mắc của mình. Danh Lê và ban biên tập của chương trình luôn ở đây để lắng nghe những cái tâm sự và chia sẻ của quý vị. Vì vậy đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.